là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai các nghị quyết kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,57%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, đứng thứ 25 trên 63 tỉnh thành, cao nhất trong 5 năm gần đây. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1%, tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng đạt 12,54%, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 147 triệu đô la, tăng 49% so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi nhanh chóng, toàn tỉnh đã đón trên 805.000 lượt khách, tăng 59,6% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt 1.981,6 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương giải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới mạnh mẽ tư duy, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ có tính đột phá, tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân. Tập trung triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, huy động lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn thực hiện 3 chương trình, đảm bảo sử dụng vốn tập trung tiết kiệm hiệu quả. Cùng với đó tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình phòng chống dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng nguồn lực ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống. Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường thông tin tuyên truyền về hiệu quả lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Các cơ quan đơn vị địa phương, các hội đồng, các ban chỉ đạo tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm, trong đó làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp, sáng kiến để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, rà soát chuẩn bị các điều kiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì nghị. 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 144 tổ chức đảng và 438 đảng viên, giám sát chuyên đề 41 tổ chức đảng và 82 đảng viên, xem xét thi hành kỷ luật 57 đảng viên, đồng thời đã tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 tổ chức đảng và 45 đảng viên, tiếp nhận 62 đơn khiếu nại tố cáo phản ánh kiến nghị. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục phổ biến, quán triệt nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các văn bản mới liên quan đến công tác kiểm tra giám sát của Đảng, tham mưu văn bản lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình các địa bàn, khu vực, thực hiện tốt quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng.
Hội cựu chiến binh thành phố Yên Bái vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027. 5 năm qua, hội đã vận động kết nạp mới trên 1.000 hội viên, đạt 240% chỉ tiêu nghị quyết đại hội 6, thu hút hội viên tham gia tổ chức hội đạt 92%, hỗ trợ xóa 60 nhà tạm cho hội viên cựu chiến binh nghèo, hội viên là người có công, hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Đến nay toàn hội có 28 doanh nghiệp vừa và nhỏ do hội viên cựu chiến binh làm chủ, 77 tổ hợp tác sản xuất kinh doanh, 4 trang trại, 7 gia trại, 1.288 hộ hội viên tham gia kinh doanh tổng hợp, thu hút và giải quyết việc làm cho 5.600 lao động, số hộ hội viên có mức sống khá và giàu đạt 74%. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội cựu chiến binh thành phố tiếp tục xây dựng hội cựu chiến binh các cấp trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nêu cao ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã khen thưởng cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào cựu chiến binh gương mẫu, nhiệm kỳ 2017-2022.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, mặc dù có tới trên 1.750 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò và Postmart đứng thứ 17 trong cả nước, nhưng số giao dịch trên sàn thương mại điện tử của tỉnh Yên Bái mới chỉ có trên 3.000 giao dịch, xếp thứ 44 cả nước. Vừa qua, trên địa bàn thành phố Yên Bái xuất hiện một số đối tượng người địa bàn khác đến liên hệ tổ chức mời chào giới thiệu bán sản phẩm là đồ gia dụng, thuốc, sản phẩm thực phẩm và thực phẩm chức năng cho người dân trên địa bàn với giá cao. Qua nắm bắt tình hình về nhóm đối tượng này, lực lượng công an nhận thấy đối tượng hoạt động tự phát, không đăng ký, không xin phép chính quyền và công an phường nên cơ quan chức năng chưa kiểm tra xác định rõ chất lượng và giá trị thật của từng sản phẩm. Đối tượng đánh vào tâm lý khách hàng là người cao tuổi, phụ nữ. Khi bán hàng, các đối tượng này còn dùng nhiều chiêu trò mời chào và thường hẹn tặng khuyến mại một số sản phẩm kèm theo làm cho khách hàng tưởng như mình được lợi. Để đảm bảo cho nhân dân không bị lôi kéo mời chào mua phải những sản phẩm không rõ nguồn gốc và giá cả cao hơn thị trường, Công an phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái cảnh báo bà con nhân dân trên địa bàn không tiếp nhận cho những đối tượng mượn địa điểm tại nhà riêng, nhà hàng, nhà văn hóa phố để quảng cáo mời chào khách hàng mua bán sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng nói riêng, các mặt hàng tương tự như thuốc và thực phẩm khác, đồ gia dụng nói chung. Nếu bà con phát hiện những đối tượng có biểu hiện bán hàng nghi vấn, liên hệ ngay với cảnh sát khu vực hoặc trực ban công an nơi gần nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp đẹp gì ấy nhỉ. Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay 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 thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Do là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhé. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì. Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập chè chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu. Bà hỏi mà làm gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
Bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Úi giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đàn có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ầm ầm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình mua lúc nào mà trả được. Quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống hết cả quýt lên. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy. Nhất là khi mình đau ốm, phải nằm viện đấy ông ạ.
Thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại, dăm bữa nửa tháng nữa tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo. Mua sớm, mua muộn hay có vấn đề gì, ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo, dẫn đến đa chấn thương, phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng.
Chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đâu thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột. Thế
đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà nói tôi.
Ôi trời, Tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi không ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ. Tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá. Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
rồi. Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy, khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đây chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng. Chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này. Đấy, là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ cái là ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Bảo nhân gì không?
Đúng rồi. Chuẩn không lần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Tuổi Trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi người trẻ phải tự lập, nhanh nhẹn, bản lĩnh và quyết đoán. Thực tế cho thấy khi đứng trước những hoàn cảnh tình huống khó khăn, những thanh niên sớm có các kỹ năng sống tự lập sẽ dễ dàng tìm ra cách ứng phó và xử lý tình huống nhanh, dễ dàng hơn trong thanh niên luôn trông cậy vào sự che chở, bao bọc của gia đình. Tuy nhiên, kỹ năng sống tự lập không thể có trong một sớm một chiều mà là cả một quá trình giáo dục rèn luyện và một phần phụ thuộc vào ý thức tự lực vượt khó vươn lên ở mỗi người. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách nhìn của thanh thiếu niên tỉnh Yên Bái xung quanh vấn đề xây dựng ý thức tự lập thông qua cuộc trao đổi với các vị khách mời của chương trình.
Trước tiên thì xin cảm ơn chị Đỗ Hương Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái và em Hoàng Thị Huyền Trang, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm thì đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên để bắt đầu chương trình thì mọi người có thể chia sẻ cái suy nghĩ của mình về tầm quan trọng của tính tự lập cũng như là như thế nào là biểu hiện của người có tính tự lập.
Tính tự lập hiện nay là một vai trò rất là quan trọng của các bạn. Tại vì nếu như mà các bạn có tính tự lập thì các bạn sẽ tự lập trong việc học tập, việc cá nhân. Sau khi các bạn có tính tự lập, các bạn sẽ tự lập về thời gian biểu của các bạn. Các bạn sẽ không phải dựa dẫm vào một ai nữa. Các bạn sẽ tự tin hơn trong học tập, tự tin trong giao tiếp, tự tin trong mọi việc.
Theo tôi thì tự lập là việc mà mình sẽ phải tự chủ về bản thân, về việc mà mình có thể là tự thực hiện những cái mục tiêu, mục đích mà mình đã đặt ra. Và để thực hiện được những cái ước mơ, hoài bão của bản thân mình mà không cần phải dựa dẫm, không cần phải ỷ lại vào người khác, thì đó có thể nói rằng đó là cái tính tự lập. Cái việc mà thể hiện được cái tính tự lập trong mỗi một cá nhân của con người thì tôi nghĩ rằng là cái biểu hiện đầu tiên đó là bạn muốn khẳng định mình, muốn khẳng định rằng mình có thể tự xây dựng được cho mình cái mục tiêu, tự xây dựng được cho mình cái ước mơ của mình, và bạn đã lên được cái kế hoạch làm như thế nào để đạt được cái mục tiêu đấy, đạt được cái ước mơ đấy.
Vâng, theo một vài nghiên cứu cho thấy thì hiện nay giới trẻ Việt Nam có cái tính tự lập kém hơn so với nhiều nước ở trên thế giới. Vậy thì theo mọi người, điều này thì sẽ có những cái hệ lụy cũng như là sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của các bạn thanh thiếu niên sau này?
Tôi nghĩ rằng là nếu như mà một bạn trẻ mà không có cái tính tự lập thì sau này các bạn sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Bạn sẽ không có cái khả năng tự vượt qua được những cái khó khăn và những cái vướng mắc. Bạn sẽ cứ lúc nào cũng phải dựa dẫm vào một người bên cạnh của mình. Như vậy thì chắc chắn rằng tương lai của bạn sẽ không được như bạn mong muốn và bạn sẽ không đạt được những ước mơ hoài bão của mình.
Các bạn không có tính tự lập thì các bạn không thể nào tự tin trong giao tiếp, tự tin trong các mối quan hệ bạn bè cũng như là trong học tập, thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn sau này rất là nhiều ạ.
Rất nhiều người thì nghĩ rằng là tự lập thì là một loại tính cách và không cần phải rèn luyện. Vậy theo chị Trang ạ, chị suy nghĩ như thế nào về cái nhận định này?
Với ý kiến của cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng nó không hoàn toàn chính xác. Bởi vì sao? Tôi nghĩ rằng là tự lập thì có thể là sẽ rèn luyện, có thể nó sẽ trở thành một kỹ năng nếu như được lặp đi lặp lại liên tục, hoặc là bạn ý có ý thức trong cái quá trình mà xây dựng cái tính tự lập cho bản thân mình, cộng với lại là một môi trường sống của bạn có cơ hội, thì tôi nghĩ rằng là các bạn có thể
thay đổi được cái việc là từ một người không tự lập sang một người tự lập. Cá nhân tôi thì tôi cũng đồng tình với quan điểm rằng là tự lập thì là một loại kỹ năng và chúng ta cần phải rèn luyện một cách thường xuyên cũng như là lâu dài. Vậy thì Trang, em nghĩ như thế nào và theo em thì chúng ta thì cần phải rèn luyện cái tính tự lập ra sao?
Theo em thì rèn luyện thì phải đầu tiên là phải xuất phát từ bản thân mình ạ. Bản thân mình muốn tự lập, muốn rèn luyện thì mình mới có thể có một cái rèn luyện thành công nhất về tính tự lập. Đầu tiên thì phải có một tiến trình biểu cho việc tự lập ạ, và không ỷ lại vào người khác quá nhiều ạ. Những cái gì mình có thể giải quyết được thì mình phải giải quyết luôn, và mình có thể tự làm được là mình phải tự làm.
Vâng, học kỳ trong quân đội thì là một cái chương trình rất là có ý nghĩa trong việc rèn luyện những cái kỹ năng cho các bạn trẻ ở trong cuộc sống, đặc biệt là tính tự lập. Vậy thì cái việc rèn luyện tính tự lập được thể hiện như thế nào trong cái chương trình của học kỳ trong quân đội, thưa chị Trang?
Chúng tôi đã đưa ngay từ khi mà bắt đầu vào trong môi trường quân đội đã rèn luyện các con, đã rèn luyện các em, các chiến sĩ nhí là sẽ phải có tính tự lập ngay từ khi bắt bước chân vào môi trường quân đội, bước chân ngay vào những ngày đầu tiên. Các bạn đã được học về nội vụ, vậy là các bạn đã được học về cái việc mà tự giác của bản thân mình là sắp xếp chăn màn quần áo rồi nội vụ ra sao. Rồi các bạn sẽ phải tự rửa bát hay là tự quét nhà, các bạn phải tự dậy buổi sáng, mỗi buổi sáng theo đúng giờ giấc. Vậy thì cái sự chuyển biến trong quá trình mà các bạn tham gia học kỳ trong quân đội thì nó ngay từ ngày đầu tiên đến khi kết thúc. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng với những cái thời gian không nhiều trong môi trường quân đội, cùng với cái việc mà theo dõi đôn đốc của gia đình, thì cái việc mà rèn luyện cái tính tự lập cho các bạn ở trong tiến trình biểu cũng như là trong môi trường của chúng tôi, trong chương trình của chúng tôi thì sẽ được gia đình rồi phía xã hội sẽ tiếp tục bồi dưỡng, tiếp tục tạo cơ hội để cho các bạn ý sẽ ngày một sống tự lập hơn.
Đối với Trang, em mong muốn như thế nào từ phía gia đình cũng như là nhà trường để có thể là tạo điều kiện cho các bạn trẻ hiện nay rèn luyện được tốt hơn cái tính tự lập của mình?
Bản thân em thì em mong muốn gia đình và nhà trường, đầu tiên là về gia đình trước thì mong muốn gia đình sẽ tạo điều kiện về những cái mà nhỏ nhất ở trong gia đình có thể giúp em tự lập hơn, về vấn đề vệ sinh cá nhân này, vấn đề chăm chút cho bản thân. Còn về nhà trường thì em mong muốn nhà trường sẽ tạo nhiều chương trình bổ ích có thể rèn luyện tính tự lập cho bản thân em và các bạn khác ạ.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn các vị khách mời vì đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau: cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngọc Yến, trường phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.